Kính thưa Thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 1988 tại Trung Liban. Đây là ngày thứ nhì của khóa học thăng hoa. Chúng con xin chúng ở đây ban những lời giảng cho chúng con.
Hôm nay là buổi thứ nhì của khóa học thăng hoa. Chúng ta đã bước vào con đường thăng hoa thì chúng ta phải tự pha mê pha chấp. Không còn gì lưu luyến tại thế, tâm thức của chúng ta không mê chấp nữa. Tự giờ bỏ tất cả, nhiên hậu nó mới nhàn hạ, đó lúc đó mới kêu bằng thăng hoa. Việc đời
đương nhiên nó xảy đến bất cứ khía cạnh nào, chúng ta cũng dùng sự cảm thức thăng hoa mà hóa độ. Cho nên tâm thường trực giữ hướng về thăng hoa để tận độ chúng sanh. Một niềm sống vui tươi, cởi mở, tha thứ, thương yêu, sánh bằng ý trời, không phải là ý phạm. Không nên luận xét về tâm phạm, ô trược. Bao nhiêu tỷ năm nay, tâm phạm đều là lũng bại và thất bại, không có tiến triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa để nuôi dưỡng tất cả những tình thương tha thứ mà để tận độ chúng sanh trong cái nguyên ý tu học của vô vi. Nếu chúng ta còn ôm sự mê chấp nữa là tự hại lấy mình, giết mình bằng một con dao không lưỡi rất hay, nó giết mình bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, không giả dột chung của đó nữa. Nếu còn mê chấp là còn nguy hiểm. Cho nên phải thức tâm và trở lại với sự bình thản sẵn có, nuôi dưỡng thanh tịnh để thăng hoa. Đó là một cứu cánh cuối cùng ở trong con đường mà trước khi chúng ta rời thể xác. Các bạn thử nghĩ, nếu các bạn lớn tuổi mà ôm sự mê chấp, hận thù trong tâm, rồi trong lúc đi ra đi làm sao đi được? Giận thôi, thiền còn không được nữa. Để nói chuyện mà tôi chết rồi tôi làm sao tôi ra đi? Cho nên cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta, không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa. Tiền của chúng ta cần thiết, cần cho đúng nhiều, thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy khả năng sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn thấy tôi đi đây đi đó, đâu có phải sung sướng đâu, ăn bữa ăn cũng bị người ta phê bình, đi đứng cũng bị người ta chửi, đủ chuyện hết, kích động và phản động, đối xử mình một cách tàn tệ cũng phải chấp nhận, để chi? Để được thăng hoa. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện đời này nó lẽ đương nhiên là vậy. Quyền nói ông trời đã cho, quyền nhìn ông trời đã cho, quyền nghe ông trời đã cho, quyền ngửi ông trời đã cho, còn nó sử dụng bằng phương hướng nào. Nếu sử dụng sai, chúng ta thấy cái sai đó, mà nếu ta là một người tâm tu, chúng ta phải tận độ. Và tìm cách để độ nó. Không bằng cách này là bằng cách nọ, cho nên qua kinh nghiệm thực hành của người tu vô vi phải đụng chạm nhiều là vậy. Chứ luôn luôn ở các hội thiền của thế giới cũng bị cũng như vậy. Rốt cuộc rồi anh em mới biết thương yêu nhau. Ngay ở bên suy nghĩ đụng chạm rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Quen rồi, nó hiểu rồi. Thế là không nhờ những cái sự kích động và phản động đó, nó đâu có thấy chân tâm của nó. Mà mọi người bây giờ bắt đầu trở về với chân tâm là thăng hoa nhẹ nhàng. Cho nên nó mới được một phần thanh nhẹ vui tươi sum họp ở ngày nay, nếu không là đã tan rã từ đầu. Chúng ta thấy cái giá trị không bị mất. Chúng ta đừng có nói tôi chấp, tôi nghe tiếng người này tôi chịu không được, nghe tiếng người kia tôi chịu không được. Cái đó là chúng ta còn chưa khai thông. Nếu mà khối thần kinh thôi khai thông thăng hoa rồi, thì tiếng nói nào cũng như nhau thôi, mượn của trời để thực hiện tâm thức của chính nó, không phải mượn của trời để chửi chúng ta mà ta đau. Khi ta hiểu đó, ta không có đau. Nếu mà ta không hiểu đó, chúng ta đau. Và tôi nghe qua âm thanh này tôi chịu không được, nghe qua âm thanh kia chịu không được. Không phải vậy. Chính tôi mất trật tự, tôi chịu không được, chứ không phải âm thanh đó chịu không được. Cho nên, trình độ nằm ở đâu thì có kiểm chứng bởi nhân gian. Trong gia đình, bà con, anh em cũng vậy nữa, kiểm chứng cho chúng ta. Khi ta gặp người đó ta không thích thì chúng ta thấy rằng trình độ ta chưa có. Và ta phải làm sao hòa cảm, tìm hiểu được đối phương và cứu tư đối phương. Đó là chúng ta đạt tới thăng hoa rồi. Nhưng các bạn lớn tuổi đây cũng vậy, gia đình cũng vậy, nhiều chuyện lắm. Không có người nào yên đâu. không chuyện này thì chuyện kia chuyện nọ, kích động và phản động. Nó làm hàng ngày là nó lập chúng ta. Và để thử của cái tâm thanh tịnh thăng hoa của chúng ta có chưa. Tâm thanh tịnh thăng hoa không có thì không thế nào mà phát triển được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường đi rõ rệt thì chúng ta không có bị thoái bộ. Mà nếu chúng ta thấy đường đi chật hẹp thì chúng ta càng ngày càng thoái bộ, mở rộng ra. Đâu có ai đòi hỏi tiền bạc. Tâm thức của chúng ta có thể cho mà họ không lấy cũng còn được nữa. Cho luôn mà họ không lấy cũng càng quý nữa. Chúng ta thấy vậy thì chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh thăng hoa đi lên, chứ không có nên bê trễ và tự lôi cuốn mình trở lộn lại con đường thấp hèn, mê chấp và không có tiến hoa được. Cho nên cái chuyện sân si mê chấp tôi nói từ năm này tới năm kia, nhưng mà con người vẫn bị làn sóng đó phủ đầu và không có giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa này, chúng ta mới thấy rõ rằng tôi cần nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Tôi cần sáng suốt để tận độ chúng sanh. Khi mà tôi còn chấp và tôi thấy tôi chưa sáng suốt, tôi chưa anh hùng, tôi chưa khai tâm mở trí. Nếu tôi anh hùng khai tâm mở trí, tận độ tức khắc, nhìn một cách thanh tịnh, nhìn một cách vui tươi, mở một nụ cười thanh nhẹ, xoay tim đối phương và đối phương sẽ tự thức. Cái này là một cái phương pháp chuyển cho pháp tâm khai triển, mở những cái khuyết đạo trong tâm của người đang bị kẹt. Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước, chứ không phải người tu lý luận để đè bẹp người khác, mà mình không có phương pháp cho người ta mở khuyết. Cái phương pháp mở khuyết là xoa dịu, khai thông, kích tiến. Kích tiến bằng một cái khuyến khích và cho họ thấy rõ rằng đường đi của họ, họ không đi, uổng quá, họ phải đi. Cho nên, những người tới với tôi đều nói tôi là hiền hòa, từ bi, dễ chịu. Nhưng mà sự thật, tôi chăm chú vào trong cái việc để mở khuyết cho mọi người. Và mọi người nghe qua những lời của tôi và sự kinh nghiệm của tôi đã tự mở được. Và tôi trao cho tất cả mọi người để thấy chúng ta gặp cái cơ hội ghét người này là cái cơ hội chúng ta, cơ hội để mở cái khuyết tâm của chúng ta. Còn kẹt ở chỗ nào đi chúng ta mới ghét người đó. Đó, cũng như bác Hậu còn dính cái đó, phải mở. Làm sao tôi mở chưa được? Tôi lớn tuổi rồi. Với trình độ 70 tuổi tôi phải tận độ chúng sanh, người thanh niên, người trẻ tuổi quan trọng trong cái xã hội, trong vũ trụ này. Nếu tôi đem kinh nghiệm tôi xây dựng cho chúng nó, thì chúng nó sẽ là người mở đường cho xã hội tương lai tốt đẹp và thế gian có chặt hai được sự thái bình. Cho nên không nên nuôi dưỡng cái phần đó. Và cương quyết nghe lại những cuốn băng sau khi ra về và thấy rõ rằng mình đang bị kẹt ở chỗ đó và nhất định phải mở khuyết này, thăng hoa, tha thứ, thương yêu, rồi mới học hỏi. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tôi đã sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính tôi và tôi không có bị lệ thuộc bởi bên ngoài. Nếu mà tôi còn chấp là nó, nếu mà tôi chấp với thầy bùa là tôi lỗ đó. Thầy bùa nó sẽ lợi dụng cái trực khí của mình và nó chuyển một hai điệu bùa thôi là nó chuyển, nó không còn ngủ ăn gì được nữa hết rồi. Đó, cho nên chúng ta hiểu cái điều này, chúng ta phải tránh và dùng cái pháp luân thường chuyển là cái bùa lớn nhất của cả càn khôn vũ trụ, mà cái bùa trật tự của càn khôn vũ trụ để giải tỏa những phần trược ô mà nó đang bám víu và nó làm cho chúng ta trì trệ. Cho nên cái điều này là điều quan trọng tôi nhắc cho bạc để bạc giữ lấy, rồi để thăng hoa một cách dễ dãi và vui cười với tất cả những nghịch cảnh tại thế và thấy rõ những nghịch cảnh đó là ân sư của chúng ta, lấy quán làm ân, nhờ đó chúng ta mới tiến và không bao giờ chúng ta bị kẹt nữa và không có nên thiêu dệt mở thêm cái chấp nữa, mà mở thêm cái chấp nữa là tự hại mình, vô ích, không làm điều vô ích. Tuổi tác lớn rồi làm chuyện hữu ích cho chính ta và cho tất cả mọi người nên làm. Chuyện mà vô ích cho ta và cho tất cả mọi người không nên làm. Cái điều đó là điều cần thiết phải nuôi dưỡng và xây dựng thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cái đường đi nó nhiều chông gai. Tam Tạng Thỉnh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng nhiều chông gai, nhưng mà Ngài vẫn thành đạo trong một ý chí, không có kẻ thù trong tâm. Ngày nay Du Di cũng không có kẻ thù trong tâm, bạn trong tâm. Biết nó chửi mình, nhưng mà đến thương yêu, đến tận độ, đến trong tình anh em, sử dụng tình người cho nó thấy để nó học được cái tình người, rồi nó mới thương yêu chúng ta. Thấy rõ như vậy. Như anh Bạch ngày hôm nay từ Paris đi xuống đây đi thăm người này người nọ, mục đích để làm gì? Để san sẻ, để chia sẻ cái tình thương tu luyện của mình và đi tận độ anh em. Những người nào không hiểu, mình cho họ thấy đường lối để họ tự đi, tự tiến, chứ không có thể vùi sâu họ xuống được. Luôn luôn đi tới trong cái tinh thần giúp đỡ, tình thương chia sẻ thì mới đến. Chứ người vô vi mà tới nhà người ta mà đè cổ người ta không được, thì mở tâm mở trí và chịu trách nhiệm giúp đỡ cho họ. Cái tâm mình luôn luôn cứu giúp, hằng cứu giúp, bởi vì mình được trời Phật cứu giúp mình, mình được nhân loại cứu giúp mình, tại sao mình không đi cứu giúp người khác? Đó, mình người tu vô vi là nó nhẹ nhàng như vậy. Không sao, đi tới rồi việc đâu vào đấy, trong thanh tịnh, cởi mở, thương yêu, xây dựng lẫn nhau, thì cái khối người càng ngày càng lớn rộng, tình người càng ngày càng lớn rộng. Hỏi cho cái xã hội này tốt hay là không, vũ trụ này tốt hay là không, thanh quang quang chiếu có chỗ chứa hay là không. Ngay trong cái thiền viện này vừa nói có mấy câu thăng hoa đi lên thì anh em đã hướng thượng rồi, thì cái thanh quang đang xuống thì mọi người đang tận hưởng sự thanh nhẹ, chứ đâu có bị kẹt. Cái thanh nhẹ là cứ quý báu, mà thanh nhẹ là quên đi những sự hận thù và giải tỏa tất cả những cái sự kêu bằng trì trệ trong nội tâm, mà tâm tối trong nội tâm thì được giải tỏa được, thì tự nhiên nó trở nên bừng sáng. Bừng sáng đó là giá trị thương yêu và xây dựng, chỉ có một mà thôi. Nhưng mà ở thế gian chia ra làm ba làm bốn rồi mang khẩu nghiệp lẫn nhau, chứ kỳ thật là chỉ có một, không có cái gì hết. Cũng tứ quan ngũ tạng, tha thứ và thương yêu. Nếu không có đi đường lối tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta có cơ thể sống hàng ngày ở thế gian này? Họ ghét chúng ta, họ không cho quần áo mặc, họ ghét chúng ta không cho cơm ăn, họ ghét chúng ta không cho ta căn nhà ở là đủ chết rồi. Thấy không, tình thương tràn ngập trong từ đầu chí chân đều có. Tại sao chúng ta không ngồi đó và ta thực hiện tình thương? Nói theo đó thực hiện tình thương và đạo đức là tự nhiên đi tới chỗ thăng hoa tốt đẹp. Người người vui, nhà nhà vui, tâm tâm hớn hở, đâu còn bị kẹt nữa. Sung sướng vô cùng, một đường lối rõ rệt. Cơ quý nhất lần lượt sẽ đến trong tâm của người hành giả tu học. Mà người đời nhìn vào thì cũng thấy rõ rằng cái đám người này nhìn mới nhìn thấy nó ngu muội, không tiền không bạc, đầu trọc này kia cái nọ, họ phê phán đủ thứ, nhưng mà họ đi gần rồi họ thấy làm sao có được như vậy, làm sao có cái hạnh như vậy, làm sao có cái hạnh hy sinh như vậy để tôi được an nhàn. Còn đường đời thì nó lôi cuốn tranh đua giành giật hơn thua, bận rộn mà không có giá trị cho chính mình. Còn trường đạo thấy rằng tôi buông bỏ, càng ngày càng buông bỏ, tôi thấy càng nhẹ nhàng. Thì hỏi việc đời tôi có làm không? Rất dễ. Sự sáng suốt là tiền của, sự sáng suốt là sự danh dự, sự sáng suốt là đem lại tất cả những sự tình thương và kỹ thuật để khai thông nội tâm, nội trí và ảnh hưởng tất cả những người xung quanh. Cho nên những người tu vô vi đi từ giai đoạn một, trước kia kích động, buồn giận, sân si, mê hờn, ghen tương, rồi dẹp lần lần hết. Tới đúng lúc rồi là thấy tôi không có cái gì quan trọng đối với tôi. Đó là tiến bộ rồi. Đó là đi tới cái chỗ trung dung trong tâm thức của chúng ta rồi. Không còn sự mê chấp nữa. Chứ nhiều người nói tu phải, thì vợ chồng phải diệt dục, không có gần nhau đồ này kia cái nọ. Cái luật trong gia đình, không có luật quá quá xanh xanh, làm sao có người ta ngồi đây mà diễn đạo, giảng đạo cho họ nghe. Cái đó là luật trời, không có nói rằng tôi có vợ, có chồng, rồi tôi đi lấy bậy, tôi nghĩ bậy, tôi nghĩ người khác, tôi lấy người khác. Đó là tôi phạm luật rồi, phạm luật tự hại tôi, làm cho thần kinh tôi bất ổn. Chia sẻ cái tình thương mà tôi đã nung nấu cho gia can tôi, càng ngày nó càng mỏng đi, thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng. Tôi chia bớt đi ra ngoài thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng, đau khổ vô cùng. Tưởng đâu tôi thuyết phục đối phương mà để đối phương mê tôi, té ra tôi giết tôi mà không hay. Cho nên phải trở về với chính mình. Trở về với chính mình, trở về với gia can mình, ổn định gia can mình, để tìm tình người trong gia can mình và xây dựng hạnh phúc ngay trong gia can mình. Có vợ, có con, có anh, có em, có chồng, có con. vui tươi là xã hội đều vui tươi. Tại sao tình người chúng ta chưa biết mà chúng ta cứ mong mong rồi tôi đi đi, tôi nhất định là tôi đi tình đạo. Rồi thành ra tu hoài không có đắc đạo. Tình người không có làm sao có đắc đạo. Từ tình thương giữa con người và con người không có, còn ganh ghét, còn giận hờn thì làm sao mà tiến hóa nổi. Cho nên tình người là quan trọng, tình người là nhân đạo. Nhân đạo được rồi thiên đạo mới chứng. Nhân đạo không có làm sao thiên đạo chứ. Cứ ôm sự sân hận tâm tối đó rồi tự hại lấy mình và làm khó khổ cho chính mình. Nhiều người đã làm như vậy trong cái xã hội này. Nhiều người bạn thân tôi cũng vậy, chứ không phải là các bạn ở đây. Cũng có cái tánh kêu bằng cứ ôm của ôm tiền mà quên bạn, rồi ôm thù khổ tâm, không biết được giá trị của chính mình và không biết vị trí của chính mình, thành ra khổ càng thêm khổ thêm. Bệnh này hết rồi diễn tới bệnh khác, trằn trọc ngủ không được, ăn không ngon ngủ không yên. Hỏi chứ ai cấm mình, ai buộc mình, ai lấy cái dao đứng bên kêu mình đừng ngủ, ai kêu lấy cái dao kêu đứng bên kêu mình đừng ăn. Chính mình đã tạo khó khăn cho mình thì ăn không được và ngủ không được. Cho nên hiểu cái đường này thì trị bệnh, trị tâm bệnh được. Mà muốn như vậy thì đằng này nó có cái pháp rồi. Chỉ có cái niệm Phật nó quân bình. Quân bình nó cảm thức được rõ ràng sự sai lầm của chính nó. Và nó nhìn nhận sự sai lầm của chính nó mới tiến được. Còn không có trực tiếp nhìn nhận sự sai lầm của chính nó thì không có bao giờ nó chịu sửa. Nhìn nhận sự sai lầm không phải viết ra giấy mà không sửa, viết giấy không được, nhìn nhận ở trong tâm và sửa ngay. Đó mới kêu giải quyết. Mà viết ra giấy rồi bữa sau tái phạm làm chi? Vô ích. Viết có 100 cái thơ người bạn nói tôi ăn năn hối cải, nhưng mà bữa sau gặp người bạn ngủ 3 ngày với mình là gây lộn, đâu có được, không được. Mình phải làm sao sửa ngay trong tâm thức của mình bằng thực hành. Thì nó đúng cái nhịp thăng hoa tư tưởng sáng suốt. Gia đình hạnh phúc rõ ràng. À, không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, điêu rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mới chấp rồi, rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi đó đứng luyện hào quang, thiếu gì. Ta ngồi ta tham thiền đó ta luyện hào quang. Tại sao người ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của ngài, bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó luyện hào quang, càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn. Mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói léo léo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quan thì sử dụng từ quan mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quan, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác rồi. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác. Càng ngày càng lớn rộng rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang thì cái từ quan của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi. Đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm của nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chơi. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy là ngồi ở nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điêu luyện tâm lẫn thân. Nhưng ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, các bạn tưởng tôi sung sướng lắm. Thiếu gì người. Chửi mắng ám hại. Mà kể cả ma quỷ, giới ma quỷ cũng thử, cũng tới thử. Bây giờ được giảng ở đây, chứ kênh kia là đã giảng rồi. Đập đầu rồi, thử rồi. Mới đem thực chất xuống đây để nói chuyện. Chứ không phải là tối ngủ yên thân đâu. Nhiều chuyện học lắm. Cho nên các bạn đừng có sợ trong cái giới đó. Giới đó nó cũng như bên này. Nó cũng chạy affair, nó cũng lấy tin, nó cũng là báo cáo bậy, nó làm đủ thứ hết, nó cũng mang khẩu nghiệp như trần gian. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, tràn gian đại hải như vậy. Cõi âm nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng có thể giết hại người đang sống ở đây. Nếu mà người thức tâm rồi thì không có bị, mà người chưa thức tâm là nó sẽ ào tới nó giết. Có cơ hội giết, nó thâu về làm âm binh bất cứ lúc nào, nó thâu được là nó thâu. Một cách khôn khéo vô cùng. Cho nên những gì mà vô vi không chứng kiến được, không nhìn, không thấy được, không nên tin. Giữ thanh tịnh để thăng hoa. Giữ phần pháp của mình để hành, để tiến. Để thấy rõ cái bản chất tâm tối, đen tối của chính mình, ngu muội của mình phá nó ra. Bản chất tự ái không còn lưu luyến trong nội tâm nữa. Từ quan bộc phát. Thấy rõ chỗ đó. Cái chiều này là cái chiều quan trọng. Và trong năm nay là không khí khí trời thay đổi, cho nên bạn đạo cố gắng trao đổi với nhau trong tinh thần học hỏi, trao đổi được bao nhiêu tối về thiền coi thử nó vô được bao nhiêu, và cái nào nó đi ra, cái nào nó vô mình thấy, cái nào giữ lại được mà cái nào không giữ lại được, mình mới thấy cái trình độ của đối phương và mình noi theo đó mà mình học hỏi để thăng hoa, chứ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu. Công chuyện phải làm trong thực tế. Còn nếu không làm vậy, lục căn lục trần đâu có cơ hội học. Không làm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác, thì lục căn lục trần không có cơ hội học. Nó ngu hoài bởi vì nó ỷ lại chủ nhân ông tu rồi tôi đâu cần tu. Chủ nhân ông thành Phật rồi tôi yên rồi tôi đâu cần tu. Thấy không? Đó là không đem được cái phước cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Cho nên chúng ta phải dấn thân hy sinh, đạo đức là chỗ đó. Không phải là dấn thân là đi vô làm chính trị, họ sai tôi sao tôi đi làm vậy, không. Chỉ con đường tu mở trí tôi làm. Chỉ con đường dấn thân và tôi dấn thân tôi hy sinh, tôi hạ mình xuống tôi chịu nhục để độ người đó biết được giá trị của chính họ tôi làm. Kêu bằng dấn son thân. Cho người ta chửi tôi đi, kêu tôi con chó chửi đi, nhưng mà ngày mai tôi biết là tôi sẽ độ họ. Người đó sẽ trở nên anh em thân thiện với tôi. Thì tôi chịu cái đó. Tôi chấp nhận, đó kêu mà dân thân, hy sinh ở trong đó. Rồi sau này nó thực hành như chúng ta, nó mới thấy ta là người đạo đức. Chửi từ đầu chí cuối, nhưng mà rồi phải học cái ông bị chửi. Thì cái ông đó mới hay. Chứ mới cho người ta chửi, mình chửi lại không hay. Chửi đi. Nhưng mà chân lý là chân lý, tôi sẽ nói cho anh nghe. Không có từ quan tình thương yêu cho anh. Trợ cho anh tiếng, tạo duyên cho anh. Thức tâm. Rồi một ngày nào anh hiểu tôi cũng không có muộn. Chứ bây giờ chúng ta ngày hôm nay khổ cực. Cái cảnh sống chết triền miên trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng ông trời là quý. Mới nhìn lại thấy cái thể xác này sắp chết rồi. Nhưng mà cái sao hay quá. Thể xác này rất hay. Siêu diệu vô cùng. Có con mắt bên tay mặt đại diện mặt trăng. Con mắt bên tay trái đại diện mặt trời. Rồi có trong đó ngũ tinh đủ thứ hết rồi, trong cơ tạng ngũ hành đầy đủ hết. Rồi có lại có cái bao tử cũng như không khác gì qua địa cầu. Nó là thuộc thổ chứa đất. Mà xung quanh là nước. Hỏi cái tiểu thiên địa này với cái thế giới này nó khác chỗ nào. Nó cũng vậy thôi. 70% nước à. Đầy đủ hết. Thì ngoài có gì ở trong con ấy. Bây giờ mình dồn mình thấy thế ra. Tôi sai lầm. Tôi làm chủ một cái tiểu thiên địa. Tôi làm ông thượng đế của một tiểu thiên địa. Mà tôi không lo sắp xếp cho nó đó. Đâu đó có trật tự thành nó bệnh hoạn. Tại vì tôi mất trật tự mà thôi. Rồi tôi biết lo tu thiền đem lại trật tự thì đâu có bị những cái bệnh đó, cái bệnh nan y đó. Tu cho chính tôi và khai triển cho chính tôi là làm đại sự cho quần sanh mà không biết. Thì có nhiều người tu chùa thì nghĩa là họ không biết, họ mới đi tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm đấy. Đó là cũng lập hạnh rồi. Lập hạnh làm phước của chuyện đời. Còn cái tu huệ nó khác. Mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo để khai, là thực tiễn hơn. Và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi như Thích Ca đã thành đạo. Thấy rõ ràng. Mà khi Ngài thành đạo này, Ngài đâu có bỏ đời, Ngài phải trở ra thuyết pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta có càng ngày càng văn minh và chúng ta được quyền tu trong đời đạo sống tu. Mà nhiều khi chúng ta chán đời là cái gì? Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ. Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào? Yêu đời như đấy. Xây dựng cho đời tiến hóa. Yêu một cách thanh cao chứ không có yêu cái cách mà lường gạt người ta, mà vì tâm dục mà lấy người ta tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Yêu gì thanh cao, cỡ mở, tăng độ, vì tâm linh. Cái đó là cái hạnh hy sinh cao quý. Chết khỏi lo. Cứ làm việc đó là đủ rồi. Chết là yên rồi, không cần tiền bạc. Đừng có nói tôi chết tôi phải có 1 triệu bạc tôi mới lên trời. Cái đó không có. Tôi không cần một xu nào tôi cũng lên trời được. Đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu quan trọng, tu rốt ráo, tu mới cứu được tất cả gia can, tu mới đem lại thể hiện những gì cao quý nhất ở trong trần gian và công hiến cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn dự khóa thăng hoa trong 2 ngày, rồi đây về các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu mà tự sát, giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối mà không biết, không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, lo tu, mở trí mở tâm, hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lộn rồi, không có vụ đó. Mở trí cho lẫn nhau. Coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe, rồi theo, rồi nhóm này, rồi bỏ nhóm kia, rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình. Cho nên ở đời, cái miệng đời, nói đi nói lại, có cái nói hay, có cái nói dở, rồi chúng ta gom, chúng ta ngồi, ta soi hồn, pháp luân thình thiền định thì chúng ta thấy rồi. Cái nào thuộc về nghiệp, khẩu nghiệp, cái nào không phải khẩu nghiệp, cái nào cứu độ, chúng ta hiểu, thiền là biết rồi. Đó, cho nên cái cơ quan thanh lọc mà chúng ta đã nhận được đây và sử dụng được đây để khai thông cái điện não, để quán thông mọi sự việc. Ngày hôm nay các bạn đã nắm rồi. Nắm được rồi đó, các bạn sẽ đi tới nữa. Mà có bị nhiều đó thôi, cứ giữ bị nhiều đó rồi các bạn đi tới vô cùng. Mà đụng nhiều chừng nào các bạn mở chừng đấy. Mà không bị tà xâm. Vì khứ trược lưu tanh là chỉ tà. Không còn tà nữa. Thực hành cho đúng đi, không có bị kẹt. Tôi nhiều người nói ô, gặp ông Tám tôi mới sơ hồn pháp luân thiền định. Còn không gặp ông Tám tôi không có xài nữa. Cái đó là tự hại mà thôi. Bởi vì đây là cái chìa khóa kỹ thuật. Mà cứ bị nhiều công chuyện đó đi. Xe đạp răng, răng kề răng là nó đi tới rồi. Xe hơi cũng răng kề răng đi tới rồi. Quả tiễn, quả cỏ quả nó cũng thăng hoa lên trời. Thì ở đây mình tu pháp luân thường chuyển là quả cờ quả để thăng hoa lên trời. Rất rõ ràng, con đường đi rõ rệt như vậy. Cho nên chúng ta không còn nghi kỵ gì nữa. Thực hành để đi tới. Người đi trước tới ngày hôm nay 66 tuổi chưa điên, còn minh mẫn trực diện nói chuyện với các bạn bất cứ đề tài nào. Cũng là đêm nào cũng sơ hồn pháp luân thiền định, không làm gì hơn hết. Vậy thì các bạn mà sửa đổi thì các bạn thấy thế nào? thiền không được. Quốc hận, mắt mày tâm tối, kinh nghiệm cho thấy, thì chúng ta phải nắm chắc. Nhưng mà con người nguy hiểm lắm, tuổi tác giới hạn, thời gian sống của chúng ta giới hạn, bỏ đi rồi bữa sau tìm lại rất khó. Cho nên không phải dễ đâu. Thấy nó đơn giản, soi hồn pháp luân thiền định đơn giản, mà bỏ rồi trở lại rất khó. Mình phụ mình đóng cửa, mình làm tắc nghẽn tất cả những đường lối tiến hóa của chính mình, thì mình phải gánh chịu chứ không phải người khác gánh chịu. Cho nên ráng trở về ý như cũ đi. Nó khờ khạo vậy được rồi, ông Tám chỉ nhiêu sơ đơn sơ vậy mà tôi thành Phật. Mà tôi đi học nhiều chuyện lý thuyết đầy đủ, văn chương đầy đủ, kinh kệ chắc đóng, nhưng mà tôi chết rồi tôi phải xuống địa ngục học lại hết. Thấy cái chỗ nguy hiểm ở chỗ đó. Lấy gì chứng minh? Bởi vì chính tôi chưa thông. Tôi chưa thông thì tôi phải đi tới cái chỗ chưa thông. Tôi còn trượt tôi phải sống chỗ trượt. Mà nếu tôi thanh là tự nhiên automatic tôi phải ở chỗ thanh rồi. Tự động tôi phải về thanh rồi. Hỏi cho cái khứ trượt lưu thanh mà làm liên tục như vậy thì tôi về đâu? Tôi về thanh. Nó rất rõ ràng. Mà chê chấp rồi cái thì kẹt á. Rồi tạo khổ cho chính mình. Khi khổ chừng nào khổ nó sắp đem tới là lý luận nó nhiều lắm. Nhớ khi mà cái miệng nói chuyện lý luận chuyện này chuyện nọ nhiều á. Nhớ khép nó lại. Cứ không nó dẫn sai khối óc thần kinh. Rồi nó chê pháp. Rồi nó bỏ pháp. Thì trật tự mất. Cho nên cái pháp này đâu có phải là một mình tôi làm ra. Pháp này biết bao nhiêu người trưởng lão đã kinh nghiệm đời đạo khổ cực tìm ra. Ngày hôm nay tôi đã thực hành mà tôi thấy kết quả nó cũng tương đồng như vậy. Tôi mới đem ra tất cả những chuyện hy sinh của tôi và tôi lấy cả khoa học để phối kiểm cái khối óc của tôi. Rọi kiến coi thử khối óc của tôi thần kinh có loạn không. Trong lúc tôi xuất hồn được. Bởi vì người khác nói chuyện xuất hồn không ai tin. Nói cái bộ đầu thanh nhẹ không ai tin. Thấy cái này thấy cái kia thấy nọ không ai tin. Tôi bắt buộc phải đi rọi cái khối óc lại. Nhưng mà bác sĩ chứng minh là bình thường. Tôi mới dám truyền. Nếu khối óc tôi mà loạn là tôi đâu dám truyền. Rồi đối lại gia đình tôi về đời đạo tôi làm tròn phận sự không? Rất tròn phận sự. Không có ham tiền. Hồi trước có tiền là bọc túi để đi chơi. Bây giờ làm có tiền bao nhiêu thì chỉ vợ giữ. Lo nuôi dưỡng gia đình. Thì cái nhà nó đâu có thiếu thốn. Không bao giờ bị thiếu thốn. Mà trước kia kiếm bạc triệu này kia kia nọ ông sùm. Mà đi xài đâu mất à. Rồi bây giờ cái đồng xu mình cũng giao cho gia đình. Thì tự nhiên là cái gia đình nó ổn định à. Mình bước về nhà là chắc chắn có cơm ăn rồi. Có chỗ ngủ rồi. Mà gia đình không có rầy ra nữa. Cho nên tôi hồi đó tôi nguyện tu 10 năm. Rồi tôi mới bước ra xã hội trở lại. Rồi tôi sửa hết. Những gì mà chi phí tiêu xài ở xung quanh tôi là phải đơn giản hết. Thành ra ngày nay các bạn nhìn thấy tôi ăn 5-10 phút là xong rồi. Không có gì đòi hỏi nữa. Đi khắp thế giới chứ chưa bao giờ xách 200 đô la mà xài cho chính mình không có. Có tiền nghĩ cho người đau khổ. Tiền của ông trời thay ông trời làm phước. Mình không có quyền xài. Chịu khổ đi. Ăn một bữa có được không sao. Không có đòi hỏi đầy đủ. Có chút là được rồi. Cho ấm bụng là được rồi. Cho nên các bạn thấy rõ như vậy. Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện sung sướng. Hay là ai cho bạn cái gì bạn cứ sung sướng để hưởng cái đó. Ăn cho nhiều rồi sanh bệnh. Cho nên tôi hạn chế 5-10 phút thôi. Không có nhiều. Không có cho ăn nhiều nữa. Đói thì ráng chịu một đêm sáng thì sẽ có. Không có vụ lộn xộn. Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí tâm cơ tạng, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi cho nó thăng hoa, hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không. Cái nghe chúng ta là cái không. Cái ngửi chúng ta là cái không. Cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng không. Nói chứ không ăn chịu gì hết á. Không có thấm tháp người ta. Mà chính họ hành họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện của người ta phải chuyện của mình đâu mà đi. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Thấy không? Con ngửi những mùi vị đó là nó được điêu luyện, nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị, mà mình tan xen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp đó, đó. Nhìn tưởng thật, trật đó. Nói tưởng đúng, trật đó. Ngửi tưởng phải, trật đó. Bởi vì mình chưa quán thông. Thế quán thông nó là không. Tứ quan không, ngũ tạng nó không. Huệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn. Huệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu. Phải hiểu chỗ này. Cho hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn. Để các bạn về nghe lại. Để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm. Nghìn năm một thuở. Nghe cho kỹ. Các bạn sẽ thấy. Một kỹ thuật tinh vi. Siêu hộ. Tâm thức các bạn tiến hóa. Chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật. Kỹ thuật rõ ràng. Hành là tiến. Hành là đạt. Hành là mở. Hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta. Thừa độ thiên hạ mới là giàu sang. Còn nhờ cầu nguyện xin độ nghèo nào. Phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó phát triển tới cái tánh không cần, bất cần. Nó nói chuyện như ngang. Không phải đâu. Nó đi tới trình độ đó. Rồi một ngày nào nó cảm thông rồi. Nó phong phú, nó có dư thừa. Điển nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được. Thì bắt buộc nó phải nói. Mà bị chửi nó cũng nói. Nói nó giải tiếng cho đối phương thì nó là hữu ích cho đối phương. Và gặt hái được thanh định cho chính nó. Nên là. Cho nên hôm nay, ngày thứ nhì. Rồi đây, các bạn có gì thắc mắc? Lên hỏi tiếp nữa đi.
Là con đã hiểu sự tối tăm, si mê động loạn của con. Nhà tự sửa, tự thức. Con có đem cuốn băng khánh thành thiền đường Kankari ở Canada, đó con biết. Là con nghe con thấy bà Thanh Nguyên tự ăn năn hối lỗi. Thì đó là trạng thái của con hôm nay. Và con xin lạy thầy ba lạy. Để tạ những tội lỗi từ trước tới nay, và con xin tự thú là đường trung dung con đã hiểu rất rõ. Mà con không chịu đi mà cứ ngó trái dòm phải để rồi chậm trễ. Và tội của con rất nặng, đã ôm bó hoa dại, không biết mình đã ngộ độc mà còn đưa cho bè bạn ngộ độc theo. Con xin tạ lỗi cùng các bạn đã vì con mà xa ngã. Và con xin đọc đây để cho các bạn đạo Năng Châu hiểu cái tình trạng của con. Tu vô vi là tự tu tự học, đừng sợ một ai dọa nạt. Bàng môn tà đạo rất là khôn khéo, nó đưa ta đến tự tin của nó rồi. Nhưng ta phải tin nơi ta, cứ việc dũng trí hành ba pháp và niệm lục tự Di Đà. Có bị áp đảo thì có chết cũng cứ việc hồi sinh. Bản thân tôi bị đánh đập đe dọa chết lên chết xuống như đã vững lục tự nên Di Đà nên vẫn được hồi sinh. Nếu ai đã lỡ lầm đạp nhưng tôi cứ việc niệm Phật vững đức tin dù cho khó nhưng cũng vẫn hồi sinh. Riêng tôi cũng có lúc tự cảm ơn sự đánh đập khảo đảo như vậy nên tôi mới tỉnh ngộ mà quay vào nội tâm, mà tu, bỏ hướng ngoại để quay vào nội tâm. Một năm nay tôi bị khối trược làm tôi điêu đứng, gần phải vào nhà thương dưỡng trí. Vì khối trược đe dọa dụ dỗ, làm đủ mọi cách làm tôi bấn loạn tinh thần. Nhưng bây giờ tôi niệm Phật, chỉ niệm Phật ngày đêm, nên đã, và Đức Thầy đã cứu vớt, nên ngày nay đã đưa lại, đem lại bình tĩnh. Ngày đầu, lần đầu tiên tôi lên Mico.
Cho nên thấy rõ là chính mình yếu hèn mới bị lệ thuộc, cho pháp vô vi từ đầu chi cuối không có yếu hèn. Cho nên hành giả nhiều khi yếu hèn rồi đổ thừa là pháp vô vi bị người ta xâm chiếm. Không phải, hành giả yếu hèn rước nó mới nhập, không rước không nhập. Người ta thiên liêng cũng vậy, hãy rước là người ta nhập. Một cách độ của họ khác, cách hành của mình là phát triển để xuất phát khác. Thành là hai cái nó có hơi nghịch một chút vậy thôi. Cái kỳ thập tập phương pháp nào mà đi tận nó cũng được hưởng cái phần lý thú của nó, cũng như làm lính cũng hưởng phần lý thú của lính, mà làm chủ hưởng phần lý thú của chủ. Và nó cảm thấy cái đó tốt nó mới đi theo. Cho nên đằng này vô vi là trung dung, và chính mình tự thức được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không có lệ thuộc nữa. Cho nên từ đây về sau bác thấy rằng 70 mấy tuổi rồi không có thì giờ chờ đợi nữa, phải làm cho kỳ được những cái gì trước khi mình rời khỏi thế gian. Chắc chắn là mình phải rời khỏi rồi đó, mà phải sống trong vui tươi thanh tịnh. Nếu mà không có vui tươi thanh tịnh là không được. Đó, trong cái chuyện mà bên kia giúp ban đầu thì nó cũng ở trong tinh thần cứu độ mà thôi, mà rốt cuộc thì tại sự mê tín của chính mình vậy đó, rồi nó tạo ra những chuyện kêu mờ ám trong nội thức, rồi đâm ra biến thành mê chấp. Là ngày hôm nay giải tỏa sự mê chấp này thì không còn bị kẹt nữa, thấy không? Thì hai bên cũng không có cái gì hết, rốt cuộc bên nào cũng phải lo học để mà tiến. Cho nên không phải là mình chê bên kia hay ghét bên này, không có. Nhưng mà chính chê cái tâm thức yếu hèn của mình, thiếu dũng chí thăng hoa. Đầy đủ dũng chí là cứ việc đi tới, không sao. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay bác nói ra thì nó sẽ nhẹ. Và bác vui, rồi bác đã lặp lại. Tu vô vi là trở về tuổi trẻ chứ không còn già nữa. Bác nhìn tôi mỗi năm mỗi khác rồi. Thấy không? Cái tâm mình không vô quái ngại, lúc nào mình cũng vui như đứa nít, không có cái gì khổ đâu. Tâm vô tư. Thấy không? Còn tâm đời suy xét hết rồi cứ ôm cái chuyện đó nó khổ thêm. Cũng tiện đây cũng cảm ơn sự đóng góp của bác.
Giảng của thầy và sẽ đặt câu hỏi vào chiều hôm nay. Chúng con thành thật cảm ơn thầy đã ban nhiều chìa khóa cho chúng con ngày hôm nay.
Chiều nay nghiên cứu lại cái kỹ thuật mở cái tâm tạng thân sân si, trở nên cái tâm từ bi, là mặt mày sang bình.
Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, chiều hôm nay chúng ta sẽ chúng xin thầy giải đáp những thắc mắc của các đạo hữu.
Bữa nay là giờ trao đổi, anh em có gì thắc mắc cứ mở tâm ra nói chuyện với nhau, đàm đạo để đem lại giải pháp cho chung trong tình thương xây dựng về con đường tu học.
Bây giờ chỉ biết được cái thể xác này không có người thứ nhì có thể chế tạo mình ra được ngoài ông trời, thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh sáng suốt để khai mở những cái gì mà lố bịch tâm tối ở trong nội tâm. Mình là người mà chưa hiểu mình điều khiển cái xác này mà không hiểu cái nguyên lý của cái xác này, mình khờ dại mà tưởng là mình khôn hơn tất cả. Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn một, từ nhịp một, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chữ mô nó ở đâu. mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm tranh chấp bạn bè, tôi thấy sự bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp. Cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ, rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông Tiên độ, thế ra mình khôn hơn ông Phật ông Tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật ông Tiên làm cái việc lo nhỏ lúc chút cho mình thì mình bị tội. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó, và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có. Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn người ta. Theo mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Theo tươi đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ vì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trắc tự thì tự nhiên mình trở về quê sự sống cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạn, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình chịu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi. Không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi. Đó, tôi cứ niệm đi, niệm nhiều, niệm nhiều, niệm nhiều chừng nào thì bà thấy quân bình, sung sướng, sáng lạng trong tâm hồn.
Mà lại trong mình nó khỏe mạnh như thế.
Đó.
Con từ gặp thầy từ 82, con cứ nhớ hoài những ngày nào gặp ông. Giờ ngày nay bỏ là gặp
ráng thì ráng về tu nữa đó. Rồi rốt cuộc là Phật là bà chứ ai đâu nữa đi kiếm ông Phật. Và giải cái nghiệp tâm là bà là Phật rồi.
Mà vui nữa. Ước thôi là ước và ngày nay gặp mừng.
Giải cái nghiệp tâm là mừng.
À.
Cái mừng ở trong đáy lòng nó khác. Và cái mừng giả tạo nó khác. Về những chỗ đó. À. Người này kỳ cục quá cái gì đó, thì chê thì khen, nói ra, nó mở ra.
Cũng hơn làm mấy pháp mà đi con bị đau rồi nó đi xin một tay rồi bớt tất cả.
Thì cố gắng làm tiếp, bởi vì thấy rằng cái nguyên khí đường sống này là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà bác thấy rõ là cái thể xác này là của càn khôn vũ trụ, đã cấu trúc từ siêu nhiên mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Thì mình lấy cái nguyên khí để trừ trị bệnh là căn bản nằm ở trong đó 60% trị bệnh. Cho nên hít thở lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần trường. Và cái phần nào bất thông, còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ rồi. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% là chính mình phải tự trị. Đó. Vậy bây giờ nắm được cái phương pháp này tu để làm gì? Để khai thông. Khai thông cái nhâm đốc để nó hòa đồng với vũ trụ. Nó rõ rệt, trắng ra trắng, đen ra đen, mê ra mê, chấp ra chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quá ngại là con người không có tiến. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, tôi chấp cái nọ. Tôi muốn tới đây thì tôi không muốn tới rồi. Cái vụ đó là làm cho mình nghe là ở trong lưng chừng và không khai triển. Cái tôi làm là tôi làm. Tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi học cái sự xây dựng. Và tôi đến đây là tôi xây dựng cho mọi người. Tinh thần tôi phải như vậy, không có lỡ cỡ mà mà mình đổ thừa lý này lẽ kia rồi tạo khổ cho chính mình. Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và phải giải là phải tới đích. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo trong thật. Đạo là hồn nhiên, giải thông nó là đạo thường hồn nhiên. Đạo không phải là lời nói mê chấp, đạo là không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện bằng tiện, không phải người thông minh. Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. Thông thiên nhân, thông thiên nhân đạt địa lý, là mình biết nguyên lý của trời Phật rồi mình mới sửa cái tâm trạng của mình ở trong khúc mắc chỗ nào nó không thông. Vì lẽ không thông mình mới giận người ta, vì lẽ không thông mình mới ghét con cháu, mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương yêu. Cho nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo nghi kỵ bởi phàm tánh nữa. Bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những chuyện ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng tiện của tụi nó. Mình không có nghe, mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải dũng chí, phải thăng hoa, phải thanh tịnh đó. Ở đó là cái quan trọng. Bác hiểu, về đây rồi một ngày tới tối nó cũng có chuyện, chuyện này chuyện nọ, chuyện rể chuyện con, chuyện đủ chuyện hết, dẹp nó qua bên. Tụi bây là tụi bằng tiện, tụi phải lệ thuộc của tao. Tao là người giáo dục sáng suốt để độ cho chúng các con tiến hóa, không bao giờ mà để các con thụt lùi. Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị phần hồn bị mất sáng suốt, rồi bảo vệ cái sự ngu tối đó, rồi đâm ra sanh bệnh hoài. Cho nên tụi nói bệnh do tánh sanh. Mình lớn tuổi giờ dẫn con dẫn rể rồi nó buồn thêm, rồi cái nó bệnh chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm. Bệnh rồi nó con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, là bạn bè không thèm ngó tôi. Tuổi thân, cái tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, chiêu tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn mà phải biết sửa mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồi, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong luật vay trả, và nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi. Để thức tâm. Mà thức tâm quân bình rồi là đại phước đức. Thấy không? Tạo cái thanh khí cho gia can, tạo thanh khí cho vũ trụ, tạo thanh khí cho nhân loại. Tại sao mình không làm đại sự mà mình làm tiểu sự? Thấy không? Từ lúc đó bác mới thấy rõ rồi, ngu muội mấy chục năm rồi. Nhìn nhận ngu muội, bề trên chữ tôi một câu ngu muội, đáng tôi phải nhìn nhận. Tôi phải trở về, tôi giải tỏa sự ngu muội này, tôi mới tới sáng suốt. Nói làm việc cho tôi đây cũng đúng, đúng thì giờ. Đừng nói tôi lý luận để mê chấp, thích người này ghét người kia. Cái đó là cái bằng tiện, tôi không có xài nữa. Hiểu chưa? Chứ còn các bác ở nhà rồi người này nói mạch này mạch kia mạch nọ, rồi các bác khổ trong lý luận đó, không xài nữa. Tu vô vi thực tập khai triển để cho nó đi tới, không bao giờ giữ một phần tâm tối ngu muội tranh chấp với một lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. Nhớ cái câu này, phải làm những điều cần thiết ngay tức khắc, không còn bao nhiêu tuổi nữa, lo niệm Phật để thăng hoa sát suốt. Hiểu không?
Ở nhà con chứ nó mong quá người đăng muốn phải bơi để đại diện từ xe
đại diện chiều nay
để thưa thầy con muốn hỏi thầy, con có đứa cháu khó dạy với thầy.
Nó khó dạy, nó phải bài học, học bài học khó ở tương lai, không phải bà là người dạy nó. Con hiểu không? Bà hiểu chỗ đây không? Xã hội sẽ dạy nó, mà xung quanh hoàn cảnh sẽ dạy nó. Bà chỉ cứ lo tu thôi, lo niệm Phật, rồi một ngày nào bà niệm được có từ quan đàng hoàng, bà nói đâu nó nghe đó. Lúc đó bà mới thấy cái pháp này hay. Thấy không?
Tôi đưa niệm Phật mà, nhưng mà nó làm trái cho con, muốn dặn cũng được
nữa. Không sao, bây giờ bà phải bỏ kệ nó, cái đường đi này, đường đi niệm Phật này để cứu cháu. và cứu nhân loại ở tương lai, cứu mình, cứu cả mình, thì nên nuôi dưỡng cái này, còn cái phần đó không sao. Nó làm gì làm trái, con nít nó biết có tới đó thôi, trình độ nó tới đó, nó chỉ xây chuyển tới đó thôi. Theo mà kêu nó làm hơn như mình sao được. Cho nhiều bà cụ lôi thôi, nghĩa là người ta chưa biết gì hết mà la người ta, chửi người ta, trách người ta đủ thứ. Là về trình độ nó chưa tới. Phải thấy trình độ không mua không bán được, mỗi người một trình độ khác nhau. Cũng thì là nói mà trình độ đó nói ra mít lòng, mà trình độ nó nói lại cởi mở. Thấy không? Cho nên mình hiểu trình độ để đó. Rồi một ngày nào cháu nó sẽ thức tâm. Thấy không? Nó lớn thì có trường học giáo dục nó. Rồi có xã hội, sự ham muốn, sự sân si này kia nó giáo dục phần hồn nó. Nó sẽ tiến qua lần lần. Còn phần mình lớn rồi, mình phải thanh tịnh để độ cháu con. Nếu mà mình động loạn theo nó là mình hại và mình giết nó đó. Thấy không? Đứa nào lại không thương bà, thấy không? Thương người của gia đình, mà người gia đình bệnh hoạn là nó cũng loạn đi. Thấy không? Chúng ta không nên làm cho ta bị bệnh hoạn, và lo niệm Phật để hộ trì cho bất cứ những cái gì mà trở ngại đến trong gia đình và sẽ giúp đỡ nó tiến hóa.
Thầy, con xin thầy giải thích cho con về cái trình độ tu học như thế nào, vì rất là khó mà so sánh hai trình độ giữa các bạn đạo với nhau. Và con thấy nhiều khi nhiều người trong cuộc sống hàng ngày đó họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ vẫn thành ba pháp được, như vậy họ cũng có trình độ. Và những người muốn tìm hiểu về trình độ của người tu học và so sánh trình độ của người tu học thì chúng con phải làm thế nào?
Khi mà chúng ta muốn dò xét trình độ của người khác, thứ nhất là ta phải lui về thanh tịnh mới có cơ hội dò xét trình độ của người khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng trong số không thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải tiến tới cái quả ca còn sắp và chưa mở toàn, là vì tranh chấp còn sự tranh chấp tâm học thì chúng ta thấy rõ. Thì nếu chúng ta không trở về cái số không, không bao giờ xét được trình độ của đối phương. Cho nên trình độ của ta trên hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh, thì tự nhiên cái đó là tự động nhìn là hiểu trình độ của đối phương được. Thấy xác này không phải của ta, âm thanh này cũng mượn của trời, và tất cả điều cấu trúc từ siêu nhiên, thì chúng ta thấy cái lẽ không từ ta và quán thông ta đương nhiên là một liên kiến để rọi cho đối phương. Chúng ta thấy trình độ đối phương tức khắc, không có phải phiền muộn để suy xét nữa. Cho nên người cha trong gia đình có tu thì xét mấy đứa con khác, thấy nó đã dễ dãi thì xin nó, những tánh khúc mắc của nó đã dẹp bỏ được rồi, thì nó đối với con cởi mở, con nó phát triển. Cho nhiều người mà chưa có tu, cái tánh khúc mắc vẫn còn, nó mỏ vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó phát triển và nó nhìn nhận người thấy cha thì khó quá. Nó có những cái đó là tại vì mình chưa có thông cảm và chưa có hòa tan với con mình và xây dựng tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có sự khúc mắc. Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái đạo cũng chưa có, nhân đạo cũng chưa có. Cha chơi với con ân và mới trao cái kinh nghiệm của cha thì lời hứa nó đâu đó đứng đắn. Mà mình lấy mình nghiêm quá thì con mình nó sợ rồi, nó trở nên láo, giấu, lừa gạt cha nó được. Thấy chưa? Mình làm cha khôn ngoan từ đó, hòa tan với con, chơi với con và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được, thì tự nhiên chơi với mình là nó có lợi và không bao giờ nó giấu giếm mà nó trở nên một thiện nhân tốt lành của xã hội ở tương lai. Vì nó ra xã hội không thấy người nào mà đàng hoàng bằng cha nó và biết chịu chuộng, biết hy sinh như cha nó để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó, thì lúc đó nó không có bỏ gia đình gì. Mà nếu mình làm nghiêm phụ mà kiểu thế gian hiếp người ta thì nó không chịu. Nó định lớn là tự rời cái tổ ấm này, nó chơi với cha mà thì cộn đó. Thì thiếu gì xã hội thì đông lắm. Cho nên phải hiểu cái tâm trạng trên tu là phải tu cái pháp tâm. Mà pháp tâm mình mở rồi thì dễ dãi tâm không ngoan và suy nghĩ, chứ không phải dễ dãi dễ dãi trong cái ngu muội và tâm tối, khôn ngoan sáng suốt, và nó chạy đi đâu không khỏi cái tâm thanh quan của mình, thì đó là người cha tu đạt.
Kính thưa thầy, con có cảm giác là con không có cố gắng đúng mức và con vẫn làm cái gánh nặng cho thầy đã dạy dỗ chúng con trong cái lòng từ bi và thương yêu của đức thầy. Vậy con phải làm như thế nào để cho nhẹ bớt, phải làm gì, phải nghĩ như thế nào để làm nhẹ bớt cái gánh của thầy và có thể giúp đức thầy phần nào?
Cái chuyện đó là chính con đã hy sinh, con xuống tóc sửa mình. Thì hàng ngày con phải chỉ biết sửa mình trong tu thiền. Cái giấc tu thiền đó là giấc khai mở những cái khuyết trần trượt trong tâm con và cố gắng thực hiện, thì lần lần sẽ đi đến tốt đẹp. Và khi con đi đến tốt đẹp không phải giúp thầy, nhưng mà giúp cả càn khôn vũ trụ và giúp cho nhân loại được gieo mình trong tâm, thấy rằng một tuổi trẻ mà dám hy sinh, dám dấn thân, không cần tư lợi, nhưng mà luôn luôn cái tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu, cái đó là đủ đem lại sự gieo mừng cho nhân loại. Rồi từ đó con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm qua những lời giảng của thầy, và con thực hành để chứng nghiệm. Thì lúc đó con mới thấy rõ dạt được nghiệp tâm, là trở về một vị Phật thanh nhẹ. Nụ cười của con lúc nào cũng có giá trị, và bộ đầu tròn trịa của con lúc nào cũng cho đặt nền tảng cảm mến cho chúng sanh ô trượt, và thấy con được tự tu và trở về với chính họ hơn. Phải nhớ rằng thanh tịnh là trên hết. Bất cứ trở ngại nào đến tấn công trong tư tưởng của con cũng như thể xác, con chỉ giữ thanh tịnh là trên. Đó là một quy lực của Phật Pháp để cải tiến tất cả những tâm hồn mê muội tại trần gian.
Dạ thưa thầy, người ta giữ giới định đang làm tốt hay là người ta tụng niệm tốt hay là đi chùa tốt như thế?
Tôi đã nói tùy theo trình độ. Có người người ta thích hoạt động, đi tới chùa thấy cái hình ảnh Phật họ chịu. Họ chịu hướng thiện trong giây phút đó thôi, rồi về nhà họ gây lộn, nhưng mà tới chủ nhật họ nhớ đi chùa cũng là may cho họ. Thấy không? Còn có người người ta thích tâm, người ta mới tới chùa, người ta niệm Phật, người ta lạy Phật và người ta truy tầm ông Phật. Tại sao cái hình ông Phật này có thể đẹp như vậy? Người vẽ đó họ tưởng tượng vẽ ra hay là ông Phật ông tu thành đẹp như vậy? Đó là người ta suy nghĩ trong óc. Thấy cái hình ông Phật đẹp quá, vậy chứ họa sĩ vẽ hay là ông Phật đặt thật? Đó, họ truy tầm chân lý, họ truy tầm là thế ra ông Phật ổng tu khổ hạnh, mà ổng bỏ tất cả những sự mê chấp và ăn uống lợi lộc cho cá nhân ông. Cho nên ổng hưởng cái thanh quan của cả càn khôn vũ trụ, ổng sống với lường điển tròn trịa, cho mặt mày ổng tròn và tướng ổng thay đổi, mặt mày tròn trịa, tướng thay đổi, mắt sáng. Đó là nhờ ổng hướng thượng và trở về với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, sống trong lễ sống hiện hành của sự sáng suốt của thanh quang. Thành ra tướng ổng phải đổi. Còn chúng ta phàm tục tới cung hoặc hoài mà tướng càng ngày càng méo là vì chúng ta chưa hành như ổng.
Phật. Tôi cũng nghe thường dân miên thì nói mình đi chùa mình phải giữ cho tròn như cái hằng mình niệm Phật đó, và như cái hằng giàu mình làm phước đó thì cũng mình phải nước nghĩa mà phải giữ nó đổ vậy thầy.
Phải rồi, cái đó là lập hạnh tu phước, sửa cái tâm sửa cái tánh. Thì cha mày mẹ dạy không nghe mà tới chùa thì sợ, nghe ông sư nói thì cũng đỡ, bớt giữ đi. Cho nên cái chùa sống hoài à, người ta nhiều người tu cao chê cái chùa chứ, cái chùa vẫn sống hoài để độ mấy người sơ căn, mấy người còn thấp. Thấy không?
Như này con cháu mà nó còn nhỏ dại, nó chưa có tin tưởng Phật trời gì.
thì nó chưa biết, nó tùy theo cái sự sống của xã hội. Cũng như nó qua bên Tây mà nói chuyện ông Phật nó đâu có biết, thì nó dùng bà ngoại nó tu thì nó mới bắt chước là à bà ngoại tu cái gì. Bà ngoại nói là bà ngoại tu ông Phật, lâu lâu bà ngoại nói cái chuyện ông Phật khổ bằng cách nào ông mới thành đạo, chứ đừng nói ông Phật dữ lắm á, mày mà lôi thôi là ông Phật phạt mày thi rớt á, cái đó không được, nó nói vậy. Thấy không, ông Phật khổ lắm con ơi, ông Phật khổ hơn bà ngoại nữa, ông Phật không có cơm ăn mà ông Phật muốn cứu người, thành ông Phật mới tu. À, ông tu ông thành Phật rồi á, ông mới đi cứu người. Cho ngày nay bà ngoại được ông Phật cứu, bà ngoại thờ ông Phật, rồi bà ngoại đừng chiêm ngưỡng cái hạnh từ bi của ông Phật tăng độ bà ngoại. Bà ngoại nhìn ông Phật chừng nào bà ngoại thấy bà ngoại còn tham khoa con ơi, đó thì con đừng có chọc bà ngoại, để bà ngoại tưởng ông Phật nhiều hơn, để ông bà ngoại bớt tham bớt giận thì các con vui đó. Từ từ đó gieo lần cho nó.
Nữa nữa. Nữa.
Thôi vậy rồi con dám giữ. Vậy thì giáo dục của thầy Phật dạy.
À, lấy ông Phật với nói mô Phật mà không biết ông Phật không tham, mà mình đi lấy Phật chừng nào mình tham chừng đấy là không cắt đường rồi, phải không? À.
Nhờ tôi có gì nữa phải không biết cần nhờ sao mà mình được lên lên nhờ giữ giới hay là nhờ đi chùa hay là nhờ những Phật?
Nhờ cái óc của mình. Cái óc mình phải chiêm ngưỡng và phải hiểu ông Phật hy sinh cách nào. Mình muốn theo ông Phật hay muốn làm Phật, mình phải hy sinh như ông Phật. Còn giữ của hoài là đi không tới đâu. Giỏi lắm mà đứng trên mặt đất thôi.
Thầy so sánh, có khi chúng con thiền, chúng con có nhiều câu hỏi, cũng có nhiều câu giải đáp, thầy giải đáp. Tại làm sao chúng con biết mà cái câu giải đáp nó đúng hay là sai?
Nó giải đáp nhiều cách. Giải đáp mà nghe trong lỗ tai đó là tà, không có tránh. Mà khi con nghĩ, tự nhiên con sáng suốt thêm. Đó là cái phần thanh quan con lên. Và con cố gắng, khi mà con nghĩ, con cố gắng là con được trình trị tình yêu. Chỗ giới từ nào cũng có bạn đổi chúng ta. Học sự. Con hiểu không? Thì tự nhiên con sáng suốt ở cái việc đó mình biết rồi mà tại sao phải hỏi? Ví dụ như vậy, đó là cái câu trả lời trực tiếp tâm tâm tương ứng. Vì trung tâm của con phát lên thì trung tâm sinh lực chiếu ánh sáng liền, thì tâm tâm tương ứng con hiểu liền. Đó là sáng suốt của vô hình. Còn nếu tôi muốn hỏi cha việc này thì cha trong lỗ tai cha nói cái đó. Trả lời là con ma, không phải tránh. Con gặp những trường hợp nào, trả lời bằng trường hợp nào.
Có khi con muốn suy nghĩ chuyện gì thì tự nhiên cái sáng suốt nó cho
cái sáng suốt đó là đúng vô hình. Còn khi mà nói trong lỗ tai không nên được, đó là thần kinh suy yếu rồi.
Rồi qua sự mà tu hành của các con thấy mà muốn đóng góp chung với thầy á, trong con đường đạo thì cứ theo cái sự mà mình cảm nhận, hay là phải có cái gì mà nó có cái sự gì đưa đến mà mới gọi là đóng góp cho thầy?
Cái đóng góp không phải đóng góp cho thầy. Khi con tu trình độ con sáng suốt lên, con đóng góp cho người khác, người chậm tiến càng trượt. Cũng như bây giờ con có một cái hội ai hữu vô vi, con có một phần sáng suốt đó, con họp anh em lại. Bây giờ tôi muốn làm cái này để giúp đỡ mọi người tiến nhanh hơn, tốt hơn, thì trong anh em bàn bạc và áp dụng. Bởi vì cái đó là cái chấm, nhưng mà nó là một cái hội chung với nhau để cảm tác cởi mở, và người ta thấy rằng cái hội này càng ngày càng đoàn kết và thanh liêm sáng suốt thanh bạch. Thấy chưa? Thì cái chuyện làm đó không phải là con thấy rằng con có sáng suốt, tôi giúp thầy, không phải giúp thầy. và phải giúp những người thiếu sáng suốt hơn con. Con hiểu chỗ này không? Vì hồi trước con chưa tu con đâu có hiểu. Con đâu có cái từ bi compassion. Mà bây giờ con có cái từ bi đó là con phải độ những người tâm tối. Mà cái phần hữu ích chung của trong hội thì phải cho trong hội biết. Rồi anh em gom lại, ngồi lại để làm một cái đường lối thực tế, để tránh những sự hiểu lầm của bên ngoài và đem lại thực chất của mình cống hiến cho bạn đạo cũng như xã hội nhân loại. Người ta sẽ nhìn vào cái hội có trật tự và tốt thì càng ngày người ta thích giác và người ta sẽ tham gia đồng. Lúc đó cái bàn tay chú độ của các con càng ngày càng dài sẽ giúp được nhiều người, chứ không có lấy một cái cá tính làm việc cho họ. Bất cứ những cái gì mà người ta hiểu lầm phải cho người ta thấy rằng cái nội quy đã vạch định như vậy và muốn sửa họp lại mọi người sửa và mọi người đồng tiền, chứ không nên lấy một cá nhân mà làm một điều gì nhúng tay vô trong cái hội. Còn thầy đến đây là chỉ xây dựng và nhắc nhở trật tự của tâm linh, chứ thầy không có đa đọc gì của địa phương. Nhưng cái địa phương là được các con sáng suốt chừng nào thì địa phương sẽ hưởng và nhân loại sẽ được hưởng trong tình thương yêu thật sự của các con. Cho nên những người nào hiểu lầm phải thức giác và trở lại chung với vô vi họp lại, rồi anh em ngồi bàn bạc với nhau đem một đường lối sáng suốt. Kẻ có công giúp công, kẻ có của giúp công, thì cái hội đó nó sẽ tốt và nó thanh liêm, nó tốt rồi sẽ ảnh hưởng cho xã hội. Bây giờ chúng ta Việt Nam nhiều hội lắm, cứ gây cấn lẫn nhau không. Cho nên bây giờ vô vi trở lại trật tự, ngay bên Mỹ bây giờ phải trở lại trật tự. Đâu cho nó là đó, thanh bạch ra rồi. Thì lúc đó người ta mới nhìn vào thấy rằng cái đám người này đang hoàng và không có làm. Lúc đó mới ảnh hưởng. Còn hiểu không? Cho nên cái chuyện đóng góp của tuổi trẻ là phi bao lắm. Mọi người, tôi không có tiền nhưng mà tôi có tâm, tôi có tiếng nói, tôi có quyền yêu cầu họ để mở trí và tất cả mọi người sẽ thực thi làm theo được cái điều mà tôi muốn. Nếu cái điều tôi muốn nó sai và chưa đúng lúc thì tôi ngưng lại và để một thời khác sẽ phát triển. Lúc nào cũng vui trong tình bàn bạc và xây dựng.
Nói cho là con hơi thấy xa một chút nữa. Là cái sự hiện hữu của thầy trong sự tiến hóa giúp đỡ các con trên con đường tu học.
Đó là sự hiện hữu của thầy luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiếng như thầy vẫn có sự đặc tài. Bất cứ những chuyện gì độc tài mà xuất hiện trong vô vi là phải đập tan ngay, không có sử dụng được nữa. Bắt đầu từ nay trở đi, kể cả suy nghĩ các nơi cũng vậy, không có sự đập tan. Người tu vô vi tự thức và tự dấn thân hy sinh thể hiện đạo đức. Người tu vô vi không còn khờ dại bị lệ thuộc nữa, thì bất cứ hành động đập tan nào cũng bị đập tan hết. Hành giả không chấp nhận.
Vậy thầy, trong lúc mình chiến lửa, tại sao mình
đã tâm nó thấm quá vậy thầy? Tại tâm là cho nên mình mất trật tự. Cho nên phải niệm Phật. Cho nên có cái cơ hội là được cái Pháp đó. Niệm Phật cho nhiều đi, rồi nó mới lập lại trật tự. Chứ khi mà mình đứng, mình đứng mình chiêm ngưỡng, nhìn ông Phật, thì cha ông Phật này đẹp quá. Yeah, ai cũng tin ông hết á. Thì ta in ra 3.000 tấm ta bán là tiền vô túi. Đó, đó là phóng tâm rồi. Thấy không? Phóng tâm vì mình có lợi dụng, phóng tâm vì sự tâm tối, nó mới phóng tâm. Mà chúng ta niệm Phật rồi, nó lập lại trật tự rồi, nó không có nữa. Lập lại trật tự rồi, không có.
Thiền thiền nhớ chuyện bậy bạ gì đâu không. Thiền thiền nhớ.
Thì bây giờ phải niệm Phật. Niệm Phật cho nó mất trật tự rồi. Bây giờ lập lại trật tự rồi á, là nó hết rồi đó. Bây giờ phải niệm Phật. Cái kỳ công là bây giờ đứng đi, đứng ngồi nằm phải niệm Phật. Phải niệm nhiều hơn, mới niệm có chút đó mà làm bậy nhiều hơn mà mất trật tự.
Nhưng mà cái tâm Nó không có được.
Phải rồi, bây giờ người ta chỉ mình soi hồn, chiếu minh, niệm Phật nó sẽ ổn định. Thì ba cái đó mình làm không đúng á, mình muốn ổn định sao được. Phải chỉ kỹ thuật cho mình sửa lại cho nó tốt, mà mình không chịu sửa, không chịu làm thợ là làm sao được. Bây giờ sửa đi, thấy nghe là soi hồn, chiếu minh, niệm Phật. Đã dạy bao nhiêu đó đó, bây giờ làm được chưa?
Làm được chút chút mà
chút. Thì bây giờ làm rồi nó mới, bây giờ cái kỹ thuật đó nó mới sửa cái tâm. Phải nhờ cái kỹ thuật này sửa tâm, bây giờ làm cái này nhiều thì cái tâm nó yên. Nè, thì bây giờ làm muốn ăn đồ ngon thì phải cắt rau đi, chiên đậu hũ đi, rồi phải pha gia vị rồi mới xào một dĩa nó mới ngon. Tôi muốn ăn đồ ngon mà sư tôi không muốn làm. Cái đó mình cũng hỏi được, nhưng mà mất trật tự. Thấy không? Mình phải làm trật tự, chiên xào rồi đem cái dĩa ngon mình mới ăn. Thì bây giờ ta chỉ kỹ thuật cho mình trở về với thanh tịnh, không khác gì mà chỉ cho mình lo chiên xào sắp đặt ra trật tự mới có đồ ngon á.
Đi cái nhìn thấy cái ốc của con á, không có được dẫn nữa thầy, nó cứ bên chợ như thầy chút nhớ chút quên hoài. Dạ thầy nha.
Thì bây giờ về ở đây chỉ có bao nhiêu công chuyện đó, về giữ cái pháp đã làm. Thấy không? Đó, hứa làm thì phải về làm đó. Chưa làm á thì nó cứ ba trợn hoài. Vậy được rồi, về làm ha. Nhớ làm có bao nhiêu chuyện đó thôi. Mà không nghe lời thì nó luôn luôn nó ba trợn rồi nó mất trớn nó đi luôn à.
Dạ.
Hỏi thêm thầy một vấn đề là cái nỗi khổ của bản chấp hành và sau cái sự mà thảo luận mà về kỷ luật, và chúng con và ý thức là phải áp dụng trong tình thương và đạo đức, mà trong một trường hợp nào nếu mà một người mà không có áp dụng theo cái kỷ luật mà làm lộn loạn là chúng con phải làm như thế nào?
Cái đó là có cái luật khai trừ, có cái gì đâu dễ ợt à.
Khai trừ như thế nào thì con chưa,
khai trừ là không có cho người đó vô ban chấp hành nữa chứ có gì đâu. Đại đa số chấp nói rằng cái đó không đúng. Mình phải lấy cái tinh thần đại đa số, tinh thần của nhiều người. Thấy không?
Nói về ví dụ cái thần viện này, thì trong cái thần viện có cái kỷ luật, mà nếu mà người nào mà vào thần viện mà không có theo kỷ luật thì anh Dominic mà anh quản lý cái ban chấp hành phải làm như thế nào mà để giữ cái kỷ luật nó tồn tại?
Thì khi cái kỷ luật nội quy thì phải appreciate cái nội quy đó, rồi mọi người tới phải cho người ta đọc cái nội quy. Thấy không? Cái nội quy nó như vậy đó. Thì anh em phải giữ trật tự cho chung. Phải cho người ta thông cảm nội quy. Còn người ta không hiểu nội quy mà đuổi người ta giận. Hiểu không? Phải cho người ta hiểu là cái nội quy ở đây nó như vậy. Có gì đâu.
Ở trong trường hợp mà họ không thì chịu hiểu thì như phải làm.
Đâu có cái gì mà không chịu hiểu. Không chịu hiểu thì ở đây có luật pháp hết. Nội quy của một cái hội mà không chịu hiểu thì có luật pháp à. Họ muốn làm bậy, họ muốn đốt nhà cũng được không? Nói chuyện luật lệ mà. Còn chỗ anh em thì mình thông cảm với nhau, đọc ra cho hiểu như vậy đó. Còn nếu mà anh muốn sửa những điều nào đó thì cho một phiên họp, có quyền yêu cầu một phiên họp để sửa lại cho nó tốt đẹp hơn. Thì để áp dụng cho chung, vì tất cả đều bất vụ lợi chứ không có ông nào mà lợi dụng trong này mà lấy tiền. Có hiểu chỗ này không? Thì cái tinh thần mình mạnh, mình đóng góp chung mà. Thì gì giúp với nhau cái lễ phải thôi. Còn người nào mà làm quá lễ phải hay muốn phá hoại thì có luật pháp. Con hiểu không? Có cái gì đâu mà phải sợ.
Thông tâm, chắc thầy cũng biết con. Tại vì con không có lời nói.
Con... Mặt bữa nay có duyên.
Con không có nói.
Kia nhiều, hỏi bạch rồi. Hả?
Con không có biết nói gì.
À, vậy là tốt, vậy ông xã mừng rồi. Không có cầu nhau trong nội tâm nữa. Trịch chỉ một đường. Trịch chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhớ. Trịch chỉ chân tâm trung thi vô đại. Mới thấy cái sự tâm tối của mình. Mình sửa được cái tâm tối. Mình mới trở nên một vị Bồ Tát. Chỉ cho người ta sửa tâm tối. Thấy không?
có phải cái đường con đi đó, con có lẽ con phải thực tế quá cái thiền em con đưa vô cái bàn ra. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng, trong cái mê ảo mộng.
Thì có cái tòa án nó xử mình
không? Không, chưa đâu, chưa ra tòa đâu. Bây giờ biết sửa là không chưa ra tòa. Còn nếu mà không biết sửa thì
tại
tòa sẽ đòi.
Trong này đó, nó có cái tòa án đó.
Bây giờ sửa thì hết rồi. Lên đi sửa rồi, sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm và xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Thấy không?
Mà những sự quát qua đó, cái đó là tại do như con, chứ đâu phải...
Thì do con thôi. Do con thôi. Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. Mình biết là cái gì mà nhiều á là ông trời lấy lại hết. Thấy không? Mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Thấy không? Tu nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có mực, có thước. Có vợ, có chồng, có gia đình, có hạnh phúc, có hiếu hạnh, có này kia kia nọ. Các phương diện đều điều hòa, nó mới tiến tới một cái tâm Bồ Tát. Có hiểu không?
Thưa thầy, như vậy thì giờ con cứ như là bắt đầu cái lại như hồi con mới gặp thầy.
Thì đó, biết thì cứ việc làm đi, đừng có đi nữa, hết thì giờ rồi. Nghe không? Một kiếp người có mấy chục năm á, mà làm trật nữa thì khổ không? Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường nó biết rồi đó. Thì mình một ngày nào cũng phải vậy đó. Thì bây giờ mình lo mình tu trước. Nghe không? Cái thứ nhất là cho cơ thể được bình an. Cái thứ nhì, trật tự sẽ trở lại. Cái thứ ba, tận hưởng hạnh phúc của ba cõi. Là cái điều quý nhất ở trong cuộc đời của con người, đã biết thế gian, biết thiên đàng, biết địa ngục.
Cái đó con bây giờ mấy cái đó mình dù cho có biết mình cũng thấy như không biết.
Thế bây giờ sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi. Chỉ có thực hành thôi. Cứ tưởng lầm là mình đang lội trong biển yêu, mà chỉ nói lội biển yêu mà không có biết cái kỹ thuật lội là cũng phải chìm. Bây giờ con đã nắm cái kỹ thuật tu rồi, con cứ giữ đó, con cứ làm tới là con đã nắm cái kỹ thuật rồi. Mà vẫn lội trong biển yêu bằng kỹ thuật, chứ không phải lội trong biển yêu bằng lý luận. Con nhớ, cho nên các con bị lầm trong lý luận nhiều lắm. Lội trong biển yêu của lý luận mà không có qua khỏi tới bến giác đâu. Không tới sông bị ngạn đâu. Kẹt hoài.
Thưa thầy, tất cả những gì mà trao đổi với nhau từ bạo đưa con này kia thôi, bây giờ con cũng có giáo như
thế. Cái đó không có sao, con chỉ thực hành con đi tới. Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta. Người ta thành đạo là người ta, mình quý trọng người ta thôi. Còn cái của mình chưa thành. Hỏi chứ, cái của mẹ bây giờ ở đâu? Vậy thôi à, tìm cái đó lại đi, đừng có bỏ mất nó, nhé.
Thưa thầy, con thấy mẹ uổng cũng một phần, con không dám hướng ngoại, thì cái ra giờ con dắt ở đây này.
Con chỉ si mê cái hay của một đào, một cô đào, một ông kép ở trên sân khấu thôi. Chứ còn con đâu đó làm được đào kép đâu. Bây giờ con phải làm đào kép rõ ràng. Con nó đóng tuồng nữa, con hiểu không? Cái tuồng hạnh phúc, cái tuồng con đóng là hai chữ hạnh phúc. Con nó đóng tuồng, mà con không chịu đóng tuồng thì thành ra cái đạp hát không có khách. Tuồng hạnh phúc trong đó nó có hiền thế, hiền mẫu, đứa con hiếu thảo, xây dựng thành một tuần hát hạnh phúc. Con hiểu không? Thì trong đó con đấm thương đó. Trên... mà đạo diễn luôn nữa.
Con có làm lặng chút xíu.
Chút xíu, nhiều lắm chứ không phải chút xíu. Biết được là bây giờ cứ lên sân khấu tự nhiên. Dấn thân thi sinh đạo đức. Ha?
Lắm cho hết rồi.
Thưa thầy, công lao của thầy. Con biết.
Thầy cũng có công gì đó. Bây giờ thầy muốn xem cái công của con.
Con biết nói gì.
Cái công của con quan trọng hơn con thầy.
Mà dắt hoài.
Nè, con là người kế tiếp. Mà đường của thầy đi là đường của con đi.
Dắt hoài nha.
Thì con phải đi để cho thầy coi thấy con đi đúng không?
Con có ông thầy ở cái bên cũng hay quá.
Đó.
Con rất phải.
Có đạo diễn á. Thôi được rồi, biết còn hơn là không biết. Không biết thì khổ lắm. Vì cứ si mê trong lý luận của người khác mà chính mình chưa có kết tập được một cái gì cho chính mình. Cho nên khi mà con đọc một lá thơ hay vô cùng mà con bỏ lá thơ, con thấy cái hay. Cũng như mà con đi ba thằng si mê, con nghe music, nghe bài hát, con đã si mê trong giây phút đó mà nó tắt đèn, không còn music, không còn bài hát nữa. Chính con là con không khổ buồn, thấy chưa? Thì con bây giờ làm con vui, làm này là làm vui, thấy không? Có cái lý luận tràn gian đại hải kia là cũng như là con người vô trong ba đăng sinh, sau giây phút đó là chỉ ôm buồn mà thôi.
Cố gắng trở lại sang PCT Việt Nam
đơn giản.
Đơn giản.
Đó là đơn giản.
Cố gắng.
Trật tự là đơn giản. Trật tự rồi đơn giản. Còn mà không mất trật tự thì đồ đạc ở đây để tùm lum mà dồn ớ ốc. Hả? Thì lập lại trật tự là đơn giản. Cho nên trước kia bắt đầu cũng vậy. Cũng coi cái tuần hát đó, đi đâu cũng gặp như là Nguyên Soái với là thần thánh tiên Phật chặn đầu, không có đi đâu cũng gặp trời, gặp Phật, gặp tùm lum hết. Mà rốt cuộc bây giờ thấy có mình bảo. Hả không? Bảo phải lo cho bảo. Chứ còn Nguyên Soái là đi mất hết rồi. Hả? Đúng vậy à. Coi một tuần hát mà hạ màn là không còn gì hết.
Con không biết nói gì
nữa, cho con xin chào. Thầy cũng chúc con thường lộ bình an, gia đình hạnh phúc.
Rằng con thì thầy đã chứng.
Được
rồi. Con biết, con hay lại thầy.
Được rồi, con dũng tâm, được rồi. Con nói bao nhiêu lời cũng đủ. Bạn đạo sẽ học và hiểu nhiều cho con. Rồi, cái quyền diệu của vô vi khắp năm châu, bạn đạo sẽ hướng về con dễ tu hơn, có gì đó video này gửi đi hết. Nó còn hay hơn con đợi tướng tới gõ đầu. Nhiều khi cha bạch nó ngồi à cha mày bẹt bên đây tiến bộ, nó phóng từ vào rồi, thấy không? Còn khác nó cũng giúp cha bạch phóng con sẽ ở trên tòa sen là à vậy gì con chút là không có phép gì hết, nhưng mà phép lạ đó là phép lạ.
Cảm ơn các anh em, tất cả ở đâu thì
đều
biến cố cho những trường hợp chúng con đi mượn, để cho đừng ai còn kẹt như vậy nữa. Đà tạ cảm ơn.
Phương Viên không có làm gì hết, không có dễ bùa, không có làm phép, mà không có phép lạ. Nhưng mà rốt cuộc những người vô vi thành thật, những người đó đã hưởng phép lạ hết. Cái phép lạ làm sao đổi tâm, đổi tánh con người, và trở về với thật, thực chất của nó, vui tươi như trong lúc sơ sinh, tuổi trẻ như một vị tiên độc tại thế, đó là một phép lạ.
Cảm ơn Thầy rất nhiều đã ban cho chúng con những lời sáng suốt ngày hôm nay.
Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn và chịu thực chất đem ra đem sự thật của chính mình để cống hiến cho mọi người. Rồi đây, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong cộng đồng vô vi chân tu. Cảm ơn các bạn.